tin mừng Luca được nhiều người ưa thích. Các em có thích tin mừng Luca không? Cái lý do tại sao người ta thích đọc Luca đó là vì lối văn sáng sủa, dễ hiểu và bầu khí dễ thương. Có lẽ là cái dễ thương là cái hấp dẫn nhất. Tuy vậy, bao giờ cũng nói hai cái ngược nhau, tuy vậy sách Luca cũng đòi hỏi người môn đệ Chúa nhiều. Tác giả là ai? Theo truyền thống Kitô giáo, từ Thánh Irene thế kỷ thứ 2, tức là từ đầu thế kỷ thứ 2, vẫn nhận Luca là người chép tin mừng và sách công vụ. Cái này thì không có vấn đề gì hết. Thánh Luca là tác giả của hai quyển sách tin mừng thứ 3 và công vụ tông đồ. Luca là một thầy thuốc. Thư Colosse chương 4 câu 14 nói chuyện này. Một thầy thuốc đã trở thành đồ đệ Thánh Phaolô và từng đi theo Thánh Phaolô trong bước đường truyền giáo. Ở trong công vụ tông đồ đó thì tác giả có nhiều chỗ nói rằng là chúng tôi thấy thế này, chúng tôi làm chuyện này, vân vân. Chúng tôi như vậy á, là Marco là một trong những chúng tôi đó, một trong những người mà được kể ở trong cái công vụ đó, công vụ tông đồ, chứng tỏ rằng ông cũng đã sống những việc ông kể lại, nghĩa là ông ấy thấy tận mắt, nghe tận tai những cái điều ông ấy kể lại ở trong sách công vụ. Và chúng ta hiểu là ông ấy cũng là tác giả của tin mừng, cho nên tin mừng thứ ba đó cũng là của ngài. Khi Phaolô ngồi tù cũng có Luca ở gần, theo thư Colosse chương 4 câu 14, Philemon câu 24. Philemon này không có đoạn nào hết, không có chương nào hết, chỉ có ít câu thôi. Đọc tin mừng Luca và sách công vụ tông đồ, ta thấy tác giả vừa là một người thông thạo văn hóa Hy Lạp. Thứ nhất là ông ấy viết Hy Lạp một cách ngon lành, thành thạo. Đó là về cái văn, lời văn. Vừa có tâm hồn tế nhị, một con người có tâm lý, có cái cách cư xử tế nhị và đầy tin tưởng. Chúng con để ý là Thánh Luca cố ý viết về hai hài nhi này. Một bên là Thánh Gioan Tẩy Giả, một bên là Chúa Giêsu, để làm nổi bật cái hình ảnh thứ hai, làm nổi bật hài nhi Giêsu bên cạnh hài nhi Gioan Tẩy Giả. Gioan con ông Zacharia và bà Elizabeth ấy. Rồi tiếp theo là Gioan rao giảng. Bao giờ tin mừng cũng có cái phần đó, ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện trước, rao giảng giới thiệu Chúa Giêsu. Sau đó thì Chúa Giêsu chịu khắp rửa. Tất cả những chuyện này ở chương 3 câu 1 đến chương 4 câu 13. Đấy là cái phần mở đầu của tin mừng Luca. Phần thân thì nói về hoạt động của Chúa Giêsu ba nơi. Thứ nhất tại xứ Galilee miền Bắc. Rồi thứ hai đây là cái quan trọng, trên đường lên Jerusalem. Đây là một cái khúc tin mừng độc đáo của Luca. Thánh Luca dồn vào cái con đường này từ chương 9 câu 51 cho đến chương 19 câu 28, nhiều cái chuyện riêng tư của ông ấy. Cho nên cái những chuyện trên đường lên Jerusalem là độc đáo, từ chương 9 câu 51 cho đến chương 19 câu 28. Rồi sau đó tại Jerusalem, Chúa Giêsu giảng ở Jerusalem từ chương 19 câu 29 cho đến chương 21 38. Chúng con thấy là cái con đường lên Jerusalem nó chỉ có một con đường thôi á, thế mà cái tài liệu nó dài hơn, nó dày hơn nhiều, từ chương 9 cho đến chương 19, tức là 10 chương. Trong khi mà tại Galilee đó chỉ có 5 chương, chương 4 đến chương 9. Và ở tại Jerusalem ấy thì chỉ có 2 chương 19, 20, 21, đại khái là hơn 2 chương tí. Rồi kết là khổ nạn và phục sinh, chương 22 và 24. Cho nên đây người ta nói rõ là đặc biệt viết rất dài về cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên Jerusalem, dài 10 chương, và đưa vào đó nhiều lời dạy của Chúa đã được truyền lại. Tất nhiên chúng ta thấy ngay ở đầu thì Thánh Luca đã nói cái phương pháp ông ấy làm việc. Ông ấy đi liên tiếp xúc với người này người kia, đã từng biết Chúa Giêsu, đã nghe Chúa Giêsu giảng, đã thấy Chúa Giêsu hoạt động. Rồi ông nghiên cứu những cái tài liệu đó, rồi ông mới viết ra một cách gọi là cẩn thận. Một điểm đặc biệt nữa là sách mở đầu bằng một lời tựa. Đấy, chương 1, câu 1 đến câu 4, và nói về đời thơ ấu của Gioan Tiền Hô và của Chúa Giêsu. Hai đứa trẻ, mục đích của tác giả là làm nổi đứa trẻ thứ hai là Chúa Giêsu bên cạnh đứa trẻ trước là ông Gioan Tẩy Giả. Đúng bây giờ chưa có là Tẩy Giả gì hết, con ông Zacharia và bà Elizabeth. Trong lời tựa, tác giả nói lên đề tài, phương pháp và mục đích của sách của Tin Mừng. Đề tài là đời sống và sứ mạng của Chúa Giêsu. Thế là cái đề tài nói trong Tin Mừng. Phương pháp là tìm hiểu cho kỹ lưỡng rồi chép lại cho thứ tự những điều do tai nghe mắt thấy. Tức là ông Luca ông ấy cũng nghiên cứu những cái điều mà ông ấy thấy được, nghe được của người khác về Chúa Giêsu. Ông ấy suy nghĩ cẩn thận, ông cân nhắc rồi ông ấy viết ra. Mục đích là làm cho người đọc được thêm vững lòng tin. Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế. Ở đây á, chúng con nên để ý là khác với sách Matthew và sách Marco, nhiều lần sách Luca xưng Đức Giêsu là Chúa. Chúa là một danh hiệu trong Cựu Ước chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ơn cứu độ đã được báo trước trong Cựu Ước sẽ thực hiện hoàn toàn trong thời sau hết, nhưng đang hiện diện ngày hôm nay khi Chúa Giêsu ở giữa loài người. Thánh Luca dành cái từ Chúa cho Chúa Giêsu không phải là luôn luôn, nhưng mà nhiều lần trong Tin Mừng của Ngài. Thay vì nói Đức Giêsu thế này, Đức Giêsu thế khác, thì Ngài nói Chúa Giêsu, và cái chữ Chúa đó có nghĩa là Thiên Chúa. Cho nên Matthew á, khi mà Chúa Giêsu còn sống, viết về Chúa Giêsu còn sống, thì Ngài đã nhiều lần trong Tin Mừng của Ngài đã xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật qua cái kiểu nói như vậy. Thay vì nói là Đức Giêsu thế này, Đức Giêsu thế khác, thì nói là Chúa Giêsu thế này, Chúa Giêsu thế khác, vân vân. Ở đây á, chúng ta để ý đến một số những đặc điểm của Thánh Luca. Thứ nhất á, Thiên Chúa, cái lòng thương xót của Chúa và Chúa tha tội cho người ta. Chúa Giêsu đến để biểu lộ tình thương tha thứ ấy, nên người đặc biệt xử nhân từ với kẻ có tội. Trong Tin Mừng Luca cái chuyện mà nói đến lòng thương xót của Chúa, sự Chúa tha thứ là rõ nhất và có những cái câu chuyện cụ thể nhất. Chúa Giêsu sẵn sàng đón tiếp khi họ ăn năn trở lại. Chỉ mình Luca có 3 dụ ngôn nói về lòng thương xót, lòng Chúa Giêsu thương kẻ lạc đường lạc lối. 3 chuyện đó nó nằm ở chương 15. Thứ nhất là con chiên lạc. Con chiên lạc là người mục tử đi tìm con chiên lạc đó, và khi mà tìm thấy nó đấy, thì vui mừng hết tiệc người ta để ăn mừng vì chuyện là tìm thấy con chiên lạc. Đấy là chuyện của người của phía đàn ông. Còn phía các bà đấy thì có đồng bạc thì mất ở trong nhà thôi, không biết nó rơi ở đâu lúc nào á. Thế thì bà này bà ấy lục lọi tất cả nhà để tìm cho được cái đồng bạc đó, và khi mà thấy đồng bạc mất như vậy á, bà ấy cũng làm tiệc ăn mừng, mời bà con đến ăn mừng. Cái chuyện đó hơi quá làm gì. Thế nhưng mà Chúa Giêsu kể cái chuyện như vậy. Chương 15 có 3 cái dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa. dụ ngôn con chiên bị mất, rồi dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất luôn. Người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được, lật lộn tất cả mọi chuyện, tìm được rồi bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Không biết có ai bây giờ làm chuyện đó không, lục lọi tất cả nhà tìm được đồng mất ấy, thì đã mở tiệc ăn mừng. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, Chúa Giêsu nói với các cái ông mà chỉ trích Ngài đấy, giữa triều thần thiên quốc ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Như vậy cái đồng bạc ấy là không quan trọng, nhưng mà cái người ăn năn trở lại với Chúa là quan trọng. Chúa vui mừng, tổ chức mừng cả thiên đàng vì cái chuyện một người tội lỗi ăn năn trở lại. Chúa Giêsu cũng để ý đến những người nhỏ bé, khiêm tốn, nghèo khó, vì họ là những người trước tiên được nghe giảng tin mừng. Tin mừng Luca quả thật là tin mừng của lòng Chúa thương xót, nổi bật về cái chuyện đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy một vài những cái điểm nổi hơn ở trong tin mừng Luca này. Người môn đệ Chúa phải sống thế nào? Trước tình thương bao la của Thiên Chúa, người tín hữu phải có thái độ nào? Phải đáp lại ra sao? Trước tiên là vui mừng. Đây là cái điểm độc đáo thứ nhất chúng ta có thể thấy trong tin mừng Luca. Hai chương đầu sách Luca tràn ngập những tâm tình vui mừng, nhất là với ba bài ca: bài của Đức Mẹ, bài của Thánh Gioacaria và bài của ông già Simeon. Ba cái bài gọi là thánh ca tin mừng ấy, chúng ta đọc ở trong phụng vụ bây giờ. Trong các chương ta cũng thấy thường nói đến niềm vui. Thánh Luca là người nhấn mạnh cái niềm vui nhiều nhất. Cho nên cái điểm thứ nhất là niềm vui. Một đặc điểm khác trong đời sống tín hữu là cầu nguyện. Ở đây có lẽ để đi với lời cầu nguyện đó, thì phải nói đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Trong tài liệu này người ta không nói, nhưng mà có lẽ các em cũng nên để ý, Luca nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Thần, nhất là nơi con người Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động nơi các tín hữu cũng như nơi Chúa Giêsu. Thế thì sự hiện diện của Thánh Thần nhắc người ta chuyện cầu nguyện, cho nên sự hiện diện của Thánh Thần và việc cầu nguyện nó đi với nhau. Chúa Giêsu dạy ta cách cầu nguyện, cụ thể là kinh lạy cha đó. Kinh lạy cha của Thánh Luca hơi khác với Thánh Matthew về cái cách trình bày, nhưng mà cốt lõi cũng thế thôi. Chúa Giêsu dạy ta cách cầu nguyện cách khiêm nhường, và nhất là bền chí cho đến kỳ được. Chính Ngài còn nêu gương cho ta. Thánh Luca nói bất cứ chuyện gì quan trọng một chút đó là Chúa Giêsu cầu nguyện có khi suốt đêm trước khi làm cái công chuyện đó. Ngài cầu nguyện luôn luôn, nhất là trong những giờ phút quan trọng. Ví dụ như là trước khi chọn các môn đệ làm tông đồ thì Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm. Luca tế nhị nhưng đồng thời cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng ai muốn theo Chúa Giêsu phải từ bỏ hết mọi sự. Chúng ta có thể là đưa cái từ bỏ này đó, nó đi song song với cái niềm vui nói lúc nãy á, cầu nguyện đi với sự hiện diện của Thánh Thần, từ bỏ đi với cái niềm vui, từ bỏ hết mọi sự. Nhưng mà đối lại thì con người sống có cái tự do, có cái niềm vui. Theo tin mừng Luca, Chúa Giêsu đặc biệt đòi người môn đệ phải từ bỏ của cải, vì tiền bạc là một cái gì giả dối nhưng lại dễ làm cho người ta thành nô lệ. Không có thể làm tôi hai chủ, một là Thiên Chúa, hai là tiền bạc, chứ không có thể vừa Thiên Chúa vừa tiền bạc được. Trái lại, khi từ bỏ của cải, người môn đệ chứng tỏ mình hoàn toàn tín nhiệm vào Thiên Chúa quan phòng và tin rằng Ngài sẽ ban cho những của cải quý trọng hơn những gì vật chất. Cho nên chúng ta, các em để ý chuyện đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giúp người ta cầu nguyện bé nhỏ, khó nghèo và từ bỏ đó, thì sẽ được cái niềm vui. Rồi lòng thương xót của Chúa đưa đến cái ơn Chúa tha thứ, Chúa tha thứ tội lỗi cho người ta. Và một điểm nữa ở đây có lẽ không có nói, nhưng mà có thể các em để ý, Thánh Luca nói đến ơn cứu độ phổ thế, cứu độ cho tất cả thế giới, nhưng mà nó xuất phát từ Jerusalem. Đại khái như vậy, tức là từ cái công nghiệp của Chúa Giêsu. Người môn đệ Chúa có lòng yêu thương bác ái là tha thứ, làm ơn, nhất là chia sẻ với những người thiếu thốn. Thế nhưng giúp đỡ vật chất không là gì nếu ta không tự hiến chính mình. Người Samari tốt bụng trong dụ ngôn chính là gương mẫu biết xả thân vì người anh em. Cái người Samari đó là ai? Các em có nhớ câu chuyện không? Khi mà những người mà chống đối Chúa Giêsu hỏi ai là người thân cận, khi nói đến cái chuyện là phải thương yêu đó, thương yêu tha nhân đó, như chính mình, thì cái ông luật sĩ, cái ông Pharisêu đó, ông hỏi Chúa Giêsu ai là thân cận của tôi, thì Chúa Giêsu trả lời bằng cái câu chuyện người Samari nhân hậu này. Thế thì người Samari đó thực tế là ai? Bởi vì một người Do Thái đi từ Jerusalem, là trung tâm của đất của người Do Thái đấy, xuống Jericho, từ Jerusalem xuống Jericho cách có 27 cây số, nhưng mà nó dốc đến hơn một cây số, dốc cái chiều dốc đó, rất là sâu, có thể nói như vậy. Thế thì trong cuộc hành trình đó, cái người Do Thái á, bị cướp giữa đường. Trong khi đó thì có những nhân vật gọi là đạo đức á, thánh thiện ấy, là các ông linh mục, các ông thầy phó tế đi qua, nhưng mà thấy vậy á, thì cũng nhìn xem là tiếp tục đi chứ không ngưng lại. Trong khi đó thì một người Samari, một người kẻ thù của người Do Thái, có thể nói như vậy, đã ngưng lại và đã giúp đỡ cái người bị nạn đó. Và công việc chưa xong ấy, thì cái người đó đưa cái nạn nhân vào quán, trao cho nạn nhân và yêu cầu chủ quán săn sóc cho người đó hết bao nhiêu, sau này á thì ông ấy trở lại ông sẽ trả. Thế thì câu chuyện cho chúng ta thấy là cái người Samari đó chính là Chúa Giêsu thôi. Chúa Giêsu không phải là thù địch của ai hết, nhưng mà Ngài sống giữa trần gian này á, người ta không có chấp nhận Ngài, không có tin Ngài, cho nên Ngài bị coi như là kẻ thù của nhân loại, nhưng mà chính Ngài đã mang lại ơn cứu độ cho con người, vân vân. Cho nên ở đây người ta nói là người Kitô hữu đọc tin mừng Luca, sách Luca rất phong phú, khó mà có thể chọn lựa và nói rằng đoạn nào đáng đọc hơn đoạn nào. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể để ý hơn đến một ít trang đặc biệt. Thứ nhất, thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Chúa Giêsu, chương 4 câu 16 21. Bác ái đã nói đến cái một trong những đề tài đặc biệt của Thánh Luca, đó là lòng bác ái. Rồi Kitô hữu cầu nguyện. Chúng ta đã nói là cầu nguyện đi với Chúa Thánh Thần. Chúa tha thứ người nữ tội lỗi. Những cái câu chuyện mà mang cái tính cách đặc biệt của Thánh Luca. Rồi người Samari tốt bụng, nhắc lại lúc nãy chương 10. Ba dụ ngôn về lòng Chúa thương xót ở chương 15. Rồi tích ông Gia-kêu, gọi là Gia-kêu lùn. Ông Gia-kêu này là một người thu thuế. Ông ấy nghe Chúa Giêsu thì muốn gặp người, biết người, nhưng mà ông ấy lùn và đám đông dân thì đông quá, cho nên ông ấy leo lên cái cây vả đó, để ông ấy chờ Chúa Giêsu đi qua. Khi Chúa Giêsu có đi qua nhìn lên thì thấy vậy đó, thì Chúa Giêsu bảo là ra kêu xuống đi, thì hôm nay tôi phải trọ ở nhà ông. Thế là ông ấy hoàn toàn thỏa mãn và ông ấy đã trở lại với Chúa sau cái vụ đó. Thường thường là những người thu thuế là những người mà hay ăn gian hay bất công vân vân. Thế thì ông kia, ông Gia-kêu này á, đã từ bỏ cuộc cái sống bất công đó và ông trở về đi theo Chúa. Đó là tin mừng, đó là chuyện ông Gia-kêu. Khi môn đệ trên đường đi Emmau, hai môn đệ này á vẫn là chờ rằng Chúa Giêsu sống lại thì sẽ thế này thế nọ. Chờ mãi chả thấy gì hết, thì hai ông chán bỏ Jerusalem về quê, về Emmau, cách độ mấy cây, bao nhiêu cây số đó, 11 cây số khoảng đó. Thế thì giữa đường Chúa Giêsu xuất hiện và nhập cuộc. Thế là khi mà đến chỗ phải quyết định á, một là đi hay là ở lại, thì Chúa Giêsu làm bộ muốn đi nữa. Thế thì hai ông môn đệ này á níu kéo Chúa, thôi tối rồi thầy ở lại với chúng tôi vân vân đấy. Cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và khi mà bắt đầu làm phép ăn ấy, thì cái cách làm của Chúa Giêsu làm cho các hai ông môn đệ đó mở mắt ra thấy ra là thầy chứ không phải ai khác. Thế thì ngay lúc đó Chúa Giêsu biến mất. Đấy là câu chuyện hai nhân môn đệ đi Emmau. Tin mừng Luca có lẽ thích hợp với thời nay hơn Matthew và Marco. Tại sao vậy? Khi đọc sách này, chúng ta biết Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế duy nhất có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho người ta. Đối với những ai theo Ngài, Ngài rất đòi hỏi, nhất là phải sẵn sàng hy sinh tất cả. Tức là thánh tin mừng Luca đấy nhấn mạnh về chuyện từ bỏ những cái gì cồng kềnh á để mà theo Chúa Giêsu. Đời sống đầy tin tưởng, quên mình, bác ái và vui tươi đó sẽ làm cho nhiều người nhận thấy tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, và như vậy sẽ góp công vào làm cho ơn cứu độ bắt đầu có mặt ngay ngày hôm nay ở trần gian này. Sống thân ái vui vẻ, mình thứ hết là mình chấp nhận cuộc sống vì mình tin vào Chúa, và thứ hai là mình làm cho người ta thấy mình hạnh phúc, mình không cần gì hết, đã biết từ bỏ mọi sự, cho nên Chúa là niềm vui của mình, và làm cho người ta bị lây cái niềm vui đó, và đó là cách làm chứng cho Chúa Giêsu.